chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, chất lượng bò thịt trong tỉnh ngày càng nâng cao, giúp người chăn nuôi cải thiện thu nhập. Đó là hiệu quả đạt được sau 4 năm ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết số 24 ngày 6 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ban hành quy định kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Bài viết sau đây ghi nhận về kết quả của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị, sau khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 24, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 86 ngày 18 tháng 12 năm 2020 về quy định nguồn kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ tỉnh giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Trung tâm Giống Nông nghiệp được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ thực hiện quyết định này. Ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp cho biết, trên cơ sở nội dung quy định tại Nghị quyết số 24 và Quyết định số 86, Trung tâm cung ứng đủ 100% số lượng vật tư thụ tinh nhân tạo bò. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 334.000 con bò thịt được phối giống, trong đó chủ yếu là bò thịt chất lượng cao nhóm 3B, Red Angus, Zebu và Rustmaster. Ngoài ra, Trung tâm còn tổ chức lớp kỹ thuật viên thụ tinh nhân tạo bò các huyện thị xã của tỉnh. Hiện nay, toàn tỉnh có 158 cán bộ kỹ thuật thạo nghề, nhiều kinh nghiệm và tâm huyết. Duy trì tốt công tác lai tạo giống đã có nền tảng cơ bản từ nhiều năm nay. Bò là một trong ba vật nuôi chủ lực của tỉnh. Bên cạnh việc phát triển đàn bò chất lượng cao thời gian qua, ngành nông nghiệp còn đẩy mạnh các biện pháp để quảng bá xây dựng thương hiệu bò chất lượng cao Bình Định, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững nghề chăn nuôi bò thịt của tỉnh. Năm 2023, Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bò thịt chất lượng cao Bình Định. Chi cục chăn nuôi và thú y đã cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu bò thịt chất lượng cao cho gần 150 hộ chăn nuôi trong tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để các sản phẩm mang nhãn hiệu bò thịt chất lượng cao Bình Định được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Nhờ thực hiện nhiều biện pháp phát triển nghề chăn nuôi bò theo hướng chất lượng cao, tổng đàn bò của tỉnh ngày càng phát triển mạnh. Với hơn 304.000 con chiếm gần 30% tổng đàn của vùng duyên hải Nam Trung Bộ, tỷ lệ bò lai đạt hơn 93%. Tỉnh Bình Định là tỉnh có nghề chăn nuôi bò phát triển mạnh. Anh Trần Thanh Tuất ở thôn Nam Tượng 3, xã Nhân Tân, thị xã An Nhơn là người đang nuôi gần 60 con bò 3B chia sẻ. Tháng 4 năm 2023, tôi bắt đầu công việc chăn nuôi bò thịt. Để việc chăn nuôi đạt hiệu quả, tôi đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố, tiến hành trồng cỏ, tích trữ thức ăn và mua một số loại máy móc phục vụ chăn nuôi. Sau đó, tôi dành thời gian tuyển chọn và mua bê 4 đến 6 tháng tuổi của bà con về vỗ béo bán thịt. Để đàn bò phát triển tốt, tôi cho bò ăn thức ăn thô, cỏ rơm, kết hợp thức ăn tinh, bã bia, bắp, nuôi 12 đến 14 tháng vỗ béo thành công mới xuất bán cho thương lái. Trong quá trình chăn nuôi, trang trại thực hiện nghiêm các quy trình chăm sóc phòng bệnh như tiêm vaccine theo đúng quy định, định kỳ vệ sinh khử trùng, bổ sung các loại thức ăn tinh, vitamin. Nhờ vậy, đàn bò của tôi tăng trưởng rất ổn, đạt chất lượng cao. Trong khi đó, ông Trần Văn Hướng ở thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, được ví là vua bò ở vùng đất Trung Du Hoài Ân khi sở hữu hơn 120 con bò thịt, chủ yếu là các giống bò thịt chất lượng cao 3B, Red Angus. Nhờ chế độ chăm sóc hợp lý, đàn bò của ông lớn nhanh. Hiện nay, ngoài việc bán bò thịt, ông còn xử lý phân bò để xuất bán cho các thương lái ở khu vực Tây Nguyên, qua đó có thêm nguồn thu phục vụ chăn nuôi. Các giống bò thịt chất lượng cao như 3B, Red Angus, Zebu hay Rustmaster không những cho hiệu quả kinh tế cao mà còn thích nghi tốt với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng ở địa phương. Khi nông hộ thực hiện đúng quy trình chăn nuôi, sau 18 đến 21 tháng, bò thịt các giống nói trên đạt trọng lượng trung bình 550kg một con, cao hơn trọng lượng các giống bò lai thông thường từ 150 đến 150kg một con. Ngoài tăng trọng nhanh, thịt của các giống bò 3B Red Angus cũng ngon hơn, tỷ suất sinh lời đạt 24% so với tổng doanh thu. Ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Trung tâm Giống Nông nghiệp cho hay, để nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò thịt chất lượng cao, Trung tâm tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống trang thiết bị thụ tinh nhân tạo bò, sử dụng tinh đông lạnh dạng cọng rạ nhóm bò thịt chất lượng cao, nhất là nhóm giống Red Angus và 3B để tạo ra con lai F1 sinh trưởng phát triển tốt, cải thiện số lượng và chất lượng thịt đáp ứng nhu cầu thị trường. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, trải qua 11 lần tổ chức, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định trở nên quen thuộc với các em học sinh trong tỉnh. Đó còn là nơi để các em thử sức sáng tạo và gửi gắm ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai. Bài viết sau đây ghi nhận qua cuộc thi lần thứ 11 năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ 11 năm 2024 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, kết quả với 53 giải pháp đoạt giải, gồm có 3 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 25 giải khuyến khích. Kết quả của mỗi kỳ thi thêm một lần khẳng định ngọn lửa đam mê sáng tạo ở độ tuổi thanh thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh có sự duy trì, tiếp nối và lan tỏa. Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, trưởng ban tổ chức cuộc thi lần thứ 11 cho biết, cuộc thi năm nay có số lượng các giải pháp tham dự nhiều nhất so với các lần trước với 109 giải pháp. Điều đó cho thấy, lãnh đạo các trường đã thực sự quan tâm, đông đảo học sinh đón nhận và dành nhiều thời gian đầu tư các mô hình sản phẩm một cách tỉ mỉ, công phu với chất lượng vượt trội. Ở cuộc thi lần thứ 11, thị xã Hoài Nhân tiếp tục là địa phương dẫn đầu với 35 giải pháp tham dự và 18 giải pháp đoạt giải, cao nhất so với các địa phương trong tỉnh. Để có kết quả luôn nằm top đầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát các trường trong việc tuyên truyền, phát động, triển khai cuộc thi đến với học sinh. Ông Lê Tuấn Hải, Phó trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hoài Nhân cho biết. Ngay từ đầu mỗi năm học, Phòng đã tham mưu với thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã tạo điều kiện cho các trường triển khai các phong trào hoạt động cho học sinh, nhất là cuộc thi sáng tạo. Bên cạnh đó, Phòng cũng sớm ban hành kế hoạch để các trường tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học quy mô bài bản. Từ cuộc thi cấp trường, chọn ra các sản phẩm chất lượng để dự thi cấp tỉnh. Tùy điều kiện, mỗi trường có cách phát động khác nhau, nhưng vẫn hướng về mục tiêu chung tìm kiếm học sinh có năng lực sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học, cổ vũ động viên các em mạnh dạn trình bày ý tưởng, hướng dẫn các em biết cách xây dựng giải pháp dự thi. Thầy Đỗ Nguyễn Thủy Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tam Quan, thị xã Hoài Nhân chia sẻ, nhà trường luôn tích cực triển khai phát động cuộc thi đến với các khối lớp, xem đó là cơ hội để giáo dục rèn luyện cho học sinh kỹ năng nghiên cứu khoa học, trang bị thêm kiến thức tích lũy để các em có những bước tiến cao hơn trong các cấp học sau. Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường luôn chủ động tạo điều kiện về thời gian kinh phí để học sinh thực hiện tốt các mô hình sản phẩm dự thi. Về phía học sinh, các em cũng có nhiều cảm nhận đối với cuộc thi. Em Nguyễn Thị Trà My, học sinh lớp 8A4 trường Trung học Cơ sở Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhân, lần đầu tham dự cuộc thi và đoạt giải nhất với giải pháp bản tuần hoàn thông minh, chia sẻ: "Em biết đến cuộc thi qua các anh chị trong trường từng đoạt giải và được nhà trường tuyên dương. Đó là động lực thôi thúc em đến với cuộc thi để thử sức. Thật bất ngờ và vui sướng khi giải pháp của chúng em đoạt giải cao." Em Quỳnh Lê Ngọc Trâm, lớp 8A1 trường Trung học Cơ sở Hoài Châu, thị xã Hoài Nhân bày tỏ: "Sự quan tâm động viên của nhà trường, sự định hướng kịp thời của giáo viên hướng dẫn đã giúp chúng em thêm động lực để hoàn thiện sản phẩm và tự tin tham dự cuộc thi." Giải pháp máy bó chổi cộng dừa của Quỳnh Lê Ngọc Trâm và bạn Nguyễn Trần Thi đoạt giải 3 lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Giải nhất lĩnh vực phần mềm tin học của cuộc thi năm nay thuộc về giải pháp hệ thống quan trắc mực nước từ xa và hướng dẫn an toàn tại các bờ tràn thoát lũ do Trần Võ Bảo Châu và nhóm bạn trường Trung học Cơ sở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước nghiên cứu sáng tạo. Khi được hỏi cơ duyên đến với cuộc thi, Bảo Châu hào hứng chia sẻ: "Ngay sau khi nhà trường phát động, em cùng các bạn nắm bắt nội dung cuộc thi và cùng nhau lên ý tưởng để dự thi. Chúng em mong muốn được trải nghiệm, học hỏi và giao lưu với các bạn đến từ nhiều trường học trong tỉnh." Qua 11 lần tổ chức, có thể nhận thấy các em học sinh đến với cuộc thi vừa thỏa niềm đam mê sáng tạo, vừa mong muốn được học hỏi trau dồi kiến thức, giúp ích cho việc học tập và nuôi dưỡng ước mơ trong tương lai. Nhiều năm liền tham gia hướng dẫn học sinh dự thi và các em cũng đạt nhiều giải cao. Thầy Đỗ Đức Thại, giáo viên trường Trung học Cơ sở Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhân, đánh giá cao ở các em khả năng phát hiện vấn đề, cách vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những khó khăn trong học tập và đời sống. cũng chính sự chịu khó khám phá, kiên trì sáng tạo của các em đã giúp thầy cô thêm niềm yêu nghề, gắn bó với công tác hướng dẫn các em vững tin đến với cuộc thi hàng năm. Ông Lê Văn Tâm, trưởng ban ban tổ chức cuộc thi khẳng định, ban tổ chức và ban giám khảo đã làm việc trên tinh thần công tâm khách quan để đưa ra những kết quả xác đáng nhất. Đó cũng là yếu tố cốt lõi để tạo nên uy tín của cuộc thi, đặc biệt là cuộc thi dành cho các em học sinh, thế hệ tương lai của đất nước. Qua mỗi kỳ thi, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm những tài năng trẻ để động viên hỗ trợ và định hướng cho các em phát triển khả năng sáng tạo. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục khoa học và công nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.